Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco thăm một giáo xứ ngoại ô Roma và gặp 35 cha xứ trong khu vực.
Roma, chiều ngày 5 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp tục việc thăm viếng các giáo xứ trong giáo phận Roma. Ngài đã đến khu vực phía đông bắc thủ đô, trong khu phố Casa Monastero, gặp gỡ các linh mục và phó tế, các tuyên úy nhà tù. Ngài đã nói về các chủ đề như giới trẻ, năm thánh, việc chăm sóc mục vụ và sự gần gũi với những người ở xa giáo hội.
Giáo xứ Thánh Enrico nằm trong khu phố mà người dân có cảm giác chung là bị bỏ rơi và không được quan tâm vì thiếu trường học. Trường tiểu học và trung học cơ sở mới chỉ được xây dựng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đây là một khu phố có tương quan xã hội rất chặt chẽ, và giáo xứ Thánh Enrico là một trung tâm tôn giáo và nơi quy tụ cho các gia đình mới định cư. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 35 linh mục và phó tế trong khu vực, trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau, chủ yếu là mục vụ. Trong số những người hiện diện, cũng có một số tuyên úy của nhà tù Re Bibbia, nơi Đức Thánh Cha viếng thăm và dâng thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh vừa qua. Đức Thánh Cha và những người hiện diện đã bàn đến những khó khăn gặp phải trong các nhà tù, bắt đầu từ trường hợp khẩn cấp về tự tử, cũng như vấn đề đồng hành với các tù nhân nam cũng như nữ. Tất cả các linh mục và phó tế đều rất vui vì cuộc gặp gỡ này, từ việc lắng nghe và từ những câu trả lời của Đức Thánh Cha về các chủ đề khác nhau của cuộc trò chuyện, về việc chuẩn bị cho giới trẻ, việc đào tạo các linh mục và lòng thương xót đối với những người cảm thấy xa cách giáo hội, kể cả những người đã từ bỏ chức linh mục. Về việc chuẩn bị cho năm thánh, Đức Thánh Cha nói, Ngài vui mừng với cách giáo phận Roma sống thượng hội đồng và con đường hướng tới năm thánh. Đối với câu hỏi làm thế nào để sống tốt trong thời gian chờ đợi cho đến năm 2025, Đức Thánh Cha đã đề xuất hai con đường là sáng tạo và can đảm, có nghĩa là bắt đầu những con đường gắn kết nhiều người lại với nhau, chứ không dừng lại ở những khuôn mẫu cũ cản trở việc làm chứng và loan báo tin mừng. Cuối cùng, chủ đề về sự hiện diện của phụ nữ trong việc đào tạo linh mục cũng được trao đổi. Đức Thánh Cha cảm động trước bầu khí thanh bình trong giáo xứ, cũng như trước chứng từ của các linh mục vui vẻ sống sứ vụ một cách đơn giản giữa những vùng nghèo khổ rộng lớn, đòi hỏi tính kiên nhẫn. Chia sẻ với một nhóm các nhà báo bên ngoài giáo xứ, Đức Thánh Cha nói rằng thật tuyệt vời khi được chứng kiến trải nghiệm của các cha xứ này, những người làm việc nhiều và luôn ở tuyến đầu. Trước khi ra về, Đức Thánh Cha đã chào và ban phép lành cho các tín hữu chờ đợi Ngài trước sân nhà thờ.
Đức Thánh Cha Francisco gặp các thành viên Hội Chữ Thập Đỏ của Ý.
Vatican gặp gỡ Hội Chữ Thập Đỏ của Ý vào sáng ngày 6 tháng 4, nhân kỷ niệm 160 năm thành lập của tổ chức này. Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của họ tại các khu vực xung đột, cũng như các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường, trong các lĩnh vực giáo dục và y tế, trong việc giúp đỡ những người di cư, những người rốt cùng và dễ bị tổn thương nhất, và khuyến khích họ tiếp tục các hoạt động bác ái vĩ đại, trải rộng khắp nước Ý và thế giới.
Hội Chữ Thập Đỏ của Ý được thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 1864 để giúp đỡ và chăm sóc các nạn nhân của chiến tranh, không phân biệt quốc tịch, giai cấp xã hội, tôn giáo hay quan điểm chính trị. Đức Thánh Cha chia sẻ, sự dấn thân của anh chị em được truyền cảm hứng từ các nguyên tắc nhân đạo, vô vị lợi, trung lập, độc lập, tình nguyện, hiệp nhất và phổ quát, cũng là một dấu hiệu hữu hình cho thấy tình huynh đệ là điều có thể thực hiện được. Nếu con người được đặt ở trung tâm, chúng ta có thể đối thoại, cùng nhau làm việc vì công ích, vượt qua sự chia rẽ, phá bỏ những bức tường thù địch, vượt qua logic của lợi ích và quyền lực, vốn là mù quáng và biến người khác thành kẻ thù. Ngài nói thêm, đối với người có đức tin, mỗi con người đều thánh thiêng, mọi con người được tạo dựng đều được Thiên Chúa yêu thương, và vì lý do này, họ mang những quyền bất khả nhượng. Được thúc đẩy bởi niềm tin này, nhiều người thiện chí sẽ gặp nhau, nhận ra giá trị tối cao của sự sống, và do đó cần phải bảo vệ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha cầu chúc Hội Chữ Thập Đỏ luôn là biểu tượng hùng hồn của tình yêu thương anh chị em không biên giới, dù là về địa lý, văn hóa, xã hội, kinh tế hay tôn giáo, như khẩu hiệu họ chọn trong dịp kỷ niệm 160 năm ra đời, mọi nơi vì bất cứ ai. Ngài giải thích, ở mọi nơi, bởi vì không có bối cảnh nào có thể nói là thoát khỏi đau khổ, khỏi những vết thương về thể xác và tâm hồn, cả trong những cộng đồng nhỏ bé, cũng như ở những nơi bị lãng quên nhất trên trái đất. Ở mọi nơi và vì bất cứ ai, bởi vì xã hội của chúng ta là xã hội của cái tôi hơn là của chúng ta, của nhóm nhỏ hơn của mọi người. Từ bất kỳ ai nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có phẩm giá của mình và đáng được chúng ta quan tâm. Chúng ta không thể làm ngơ hoặc loại bỏ họ vì hoàn cảnh, vì khuyết tật, vì nguồn gốc hoặc địa vị xã hội của họ. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô, tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người để mời gọi hội chữ thập đỏ Ý hoạt động theo phong cách đến với mọi người để mang niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các thành viên tổ chức Thánh Angela Merici ở Siracusa.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 4, gặp gỡ các thành viên tổ chức Thánh Angela Merici ở Siracusa, một tổ chức bác ái hàng ngày phục vụ những người đau khổ mong manh nhất. Đức Thánh Cha mời gọi họ biết đồng cảm, có khả năng khóc với những người đang khóc, khi sự thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân khiến chúng ta nhắm mắt trước số phận của những người xung quanh, và sự tê liệt của trái tim khiến chúng ta không lay động trước những bi kịch của cuộc sống hàng ngày, là những tệ nạn tồi tệ nhất của xã hội chúng ta.
Trong cuộc gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Cha Gosso thành lập tổ chức Thánh Angela Merici ở Siracusa, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng tổ chức được truyền cảm hứng từ sự kiện bức ảnh Đức Mẹ của một đôi vợ chồng ở Siracusa đã chảy nước mắt vào năm 1953. Ngài nhắc lại rằng đó là sự phong phú của lịch sử của tổ chức và là những gốc rễ mà họ không được đánh mất, và trên hết là ý nghĩa công việc của họ. Ngài nói, đó là những giọt nước mắt của Đức Maria, mẹ thiên quốc của chúng ta, vì sự đau khổ và đau đớn của con cái mẹ. Đó là những giọt nước mắt nói với chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thực vậy, Người đã ban cho tất cả chúng ta mẹ của Người, Đấng đã khóc những giọt nước mắt của chính chúng ta để làm cho chúng ta không cảm thấy cô đơn trong những lúc khó khăn. Đồng thời, qua những giọt nước mắt của Đức Trinh Nữ, Chúa muốn làm tan chảy trái tim chúng ta, đôi khi đã khô héo trong sự thờ ơ và cứng cỏi trong ích kỷ. Người muốn cho lương tâm chúng ta trở nên nhạy cảm, để cho chúng ta cho phép mình cảm động trước nỗi đau của anh chị em chúng ta và động lòng thương xót họ, dấn thân nâng đỡ họ, nâng họ dậy, đồng hành với họ. Trên thực tế, tổ chức Thánh Angela Merici ở Siracusa hàng ngày cụ thể hóa những giọt nước mắt của Đức Mẹ và đồng thời mong muốn lau khô nước mắt của con cái mẹ bằng cách lau khô nước mắt của những người đau khổ, đồng hành với họ, hỗ trợ những người yếu thế nhất trong xã hội, chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, chào đón và đón tiếp những người trải qua những tình huống mong manh đặc biệt. Đức Thánh Cha khen ngợi công việc phục vụ quý giá của tổ chức và mời gọi họ hãy gắn bó với tin mừng, nguồn mạch hoạt động của họ, bởi vì Chúa Giêsu là người đầu tiên để cho mình được chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn trước nỗi đau của những người Chúa gặp. Đức Thánh Cha nói thêm rằng các thành viên của tổ chức cũng là chứng tá sống động của tin mừng này, của lòng thương xót của Chúa Giêsu khi anh chị em làm việc để đồng hành với những người đau khổ, như Chúa đã truyền cho các môn đệ của Người phải làm trước đám đông đói khát, kiệt sức và bị áp bức. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Về Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Việt Nam.
Kính thưa quý vị thính giả, lần đầu tiên một vị ngoại trưởng tòa thánh, nay là Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 14 tháng 4 tới đây, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lại vài nét về thân thế và hoạt động của Đức Tổng giám mục ngoại trưởng tòa thánh. Đức Tổng giám mục Gallagher năm nay 70 tuổi, phục vụ từ 40 năm nay trong ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài sinh tại thành phố Liverpool, Anh Quốc, ngày 23 tháng 1 năm 1954, thụ phong linh mục năm 1977 khi mới được 23 tuổi, và phục vụ tại giáo xứ ở Fazakerley trước khi gia nhập trường ngoại giao tòa thánh vào năm 1980. Cùng lớp với ngài hồi đó có 18 linh mục sinh viên, trong đó có Đức Tổng giám mục Lopez Quintana, từng là phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và hiện là sứ thần tái áo. Ngoài ra cũng có Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh và là tổng trưởng bộ phong thánh. Cha Paul Gallagher tốt nghiệp trường ngoại giao tòa thánh ngày 1 tháng 5 năm 1984. Không kể tiếng mẹ đẻ, cha còn thông thạo tiếng Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Cha lần lượt được cử đi phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Tanzania, Uruguay và Philippines với tư cách là bí thư, rồi lên tham tán sứ thần, phục vụ tại tòa sứ thần ở Burundi trước khi về Bộ Ngoại giao tòa thánh làm việc trong 4 năm, từ năm 1996 đến 2000. Đồng thời với vị nay là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Ngày 18 tháng 8 năm Thánh 2000, Đức ông Gallagher được Đức Thánh Cha John Paul II cử làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp và 4 năm sau thăng làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Burundi ngày 22 tháng 1 năm 2004 khi được 50 tuổi. Một kỷ niệm đau thương trong nhiệm kỳ này là tòa sứ thần của ngài bị pháo kích hồi năm 2008 trong cuộc nội chiến tại nước này. Trước đó, hồi năm 2003, vị sứ thần tòa thánh tại Burundi là Đức Tổng giám mục Michael Aidan Cugny, người Ireland, đã bị phiến quân ám sát. Năm 2009, Đức Tổng giám mục Gallagher được chuyển sang tòa sứ thần ở Panama, và 3 năm sau đó, năm 2012, ngài được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Australia. Nhưng 2 năm sau, Đức Tân Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm ngài làm ngoại trưởng tòa thánh từ ngày 8 tháng 11 năm 2014. Đức Tổng giám mục Gallagher đã lên tiếng về rất nhiều vấn đề thời sự quốc tế và ngài cũng không vắng bóng hoặc im tiếng, đặc biệt đối với hai chiến cuộc thời sự nhất hiện nay là Ukraine và thảm cảnh dân Palestine tại Gaza. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine bắt đầu ngày 22 tháng 2 năm 2022 với cuộc tấn công quy mô của Nga. Hai tháng sau đó, báo chí đã đưa tin Đức Thánh Cha đã quyết định gửi Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đến thủ đô Kiev. Báo Il Messaggero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 19 tháng 4 năm 2022 cho biết chuyến đi này được coi là một dấu hiệu quan trọng chứng tỏ Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm theo dõi tình hình Ukraine ngày càng phức tạp với nhiều hậu quả. Trong cuộc họp báo trước trên máy bay tối ngày 4 tháng 4 năm 2022 trên đường từ Malta về Roma, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Hồng Y Parolin và Đức Tổng giám mục Gallagher đang làm tất cả những gì có thể về chiến tranh tại Ukraine. Dĩ nhiên chúng tôi không thể công bố tất cả những gì các vị ấy đang làm vì khôn ngoan thận trọng, vì sự dè dặt kín đáo. Nhưng chúng tôi hết sức làm việc. Lẽ ra Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã tới thủ đô Ukraine trước lễ phục sinh, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vì ngài bị dương tính với COVID-19 vài ngày trước khi lên đường. Ngày 18 tháng 5 năm 2022, ngài mới lên đường sang Ukraine. Trước đó, tuyên bố với chương trình truyền hình TG2 Post của Ý, hôm 12 tháng 5 năm 2022, Đức Tổng giám mục Gallagher đã trả lời câu hỏi có nên gửi vũ khí cho Ukraine để tự vệ hay không. Đức Tổng giám mục đáp, có, đó là điều chắc chắn. Tôi tin rằng việc gửi này phải tương xứng. Chúng ta không muốn trở lại cuộc chạy đua võ trang. Chúng ta cũng có trước mặt một cuộc chiến tranh nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì có cả chiều kích vũ khí hạt nhân. Ukraine có quyền tự vệ và cần có những vũ khí để thực hiện điều đó, nhưng cần rất thận trọng. Ngài cũng nói, tôi tin rằng tất cả đều có trách nhiệm luân lý giữ vai trò của mình trong thời điểm thế giới bị khủng hoảng lớn hiện nay. Quả thực các tổ chức của chúng ta có phần bị suy yếu vì các cuộc chiến tranh này, vì sự thiếu khả năng mau lẹ đưa tới một giải pháp, tới hòa bình. Chúng ta không được từ bỏ các cơ cấu an ninh, các tổ chức đa phương. Tôi tin rằng các đại cường như Mỹ và Trung Quốc, thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có một vai trò rất quan trọng trong lúc này, và chúng ta phải kêu gọi họ chu toàn trách vụ của họ với một ý thức luân lý sâu xa và khẩn cấp. Tại Ukraine, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các vị lãnh đạo công giáo Đông Phương và Latin, cũng như các quan chức chính quyền, và đặc biệt đặt vòng hoa tại đài tử sĩ tưởng niệm các chiến binh Ukraine bị ngã gục, cũng như đến viếng Bucha, nơi hàng trăm người Ukraine bị quân Nga thảm sát và chôn trong những nấm mộ tập thể. Và giữa lúc nhiều người trong dư luận ở Tây Phương than phiền Đức Thánh Cha không tố giác đích danh Nga là kẻ xâm lăng, thì Đức Tổng giám mục Gallagher đã gọi đích danh Nga là nước xâm lăng Ukraine. Ký giả báo America của dòng tên ở Mỹ ra ngày 18 tháng 7 năm 2022 hỏi Đức Tổng giám mục Gallagher xem việc ngài mô tả Nga là kẻ xâm lăng như thế, ngài có nói nhân danh Đức Thánh Cha Francisco hay không? Đức Tổng giám mục đáp, tôi nói nhân danh Tòa Thánh, và Tòa Thánh không sửa sai tôi về những gì tôi nói nhân danh Tòa Thánh. Ngoài ra, mới đây, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher vì trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America đã nói rằng các biên giới quốc gia không được thay đổi bằng võ lực và các biên giới Ukraine là thành phần của những nền tảng công pháp quốc tế. Tòa Thánh tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và sự bất khả xâm phạm của biên giới Ukraine. Đối với người Ukraine, những lời này nói cho con tim của cộng đồng quốc tế thật là điều rất quan trọng. Sau khi Đức Tổng giám mục Gallagher làm Ngoại trưởng Tòa Thánh, năm 2015, một hiệp định toàn diện đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Palestine để phục vụ cho mục tiêu kép là đẩy mạnh hòa bình ở Trung Đông và tạo nên một mẫu cho các hiệp định tương tự. Hiệp định này được ký ngày 26 tháng 6 năm đó giữa Đức Tổng giám mục Gallagher và ông Riyad al-Makia, Ngoại trưởng của Palestine. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ hy vọng hiệp định này một cách nào đó là một khích lệ đưa tới chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine đang tiếp tục gây đau khổ cho cả hai phía. Tôi cũng hy vọng rằng giải pháp hai quốc gia vốn được mong ước từ lâu có thể trở thành thực tại càng sớm càng tốt. Trong cuộc phỏng vấn dài dành cho tạp chí America ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhìn nhận rằng tình hình tại Thánh Địa rất tế nhị, bạo lực ngày càng trở thành một vấn đề. Có những nhược điểm về cơ chế từ cả hai phía Israel và Palestine, như chúng ta thấy chính phủ của Thủ tướng Bennett Lapid sụp đổ. Cũng có nhiều vấn đề còn tồn đọng từ phía người Palestine. Hiển nhiên là có sự gia tăng thất vọng nơi những người trẻ ở cả hai phía. Gần đây với biến cố Gaza, Đức Tổng giám mục Gallagher đã nhiều lần lên tiếng tố giác tình hình nhân đạo tại Gaza thật là thảm họa và không thể chấp nhận được. Đức Tổng giám mục Gallagher đến thăm Vương quốc Jordan từ ngày 11 đến 14 tháng 3 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ tổ chức Bắc Á Jordan Hashemite Charity tại thủ đô Amman. Phát biểu trong dịp này, Đức Tổng giám mục cho biết mỗi khi xảy ra thảm trang, xung đột, võ trang, Tòa Thánh không do dự tái khẳng định rằng nguyên tắc nhân đạo được ghi khắc trong tâm khảm của mọi dân tộc, bao gà hồng, nghĩa vụ bảo vệ các thường dân khỏi những hậu quả của các cuộc xung đột ấy. Rất tiếc là việc bảo vệ phẩm giá của mỗi người, các nhà thương, trường học và các nơi thờ phượng mà công pháp quốc tế về nhân đạo bảo đảm, quá nhiều khi bị các phe lâm chiến vi phạm, nhân danh những đòi hỏi quân sự. Điều này được biểu lộ qua sự vi phạm trầm trọng đối với giá trị sự sống con người, giá trị này không bao giờ được làm thương tổn vì những thảm trạng ấy. Vì thế, Đức Tổng giám mục Gallagher kêu gọi làm sao để các viện trợ nhân đạo được cung ứng mau lẹ cho dân chúng đang bị thương tổn mà không bị cản trở. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Roma Sette, phụ trương của báo Công giáo Ý Avvenire Tương lai, số ra ngày 21 tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, chúng ta đã chứng kiến sự tàn ác kinh khủng ngày 7 tháng 10, không có lời nào có thể biện minh cho những hành động đó. Nhưng chúng ta cũng chứng kiến những gì xảy ra sau đó. Cần có một cuộc thương thuyết sớm hết sức. Chúng tôi cầu mong rằng cuộc chiến tranh này không là nguyên nhân đưa tới các cuộc xung đột khác về tôn giáo và không lan rộng sang các nơi khác trên thế giới. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher không phải là người xa lạ với Việt Nam. Về phương diện riêng, ngay từ khi làm sứ thần Tòa Thánh tại Australia, Ngài đã xin một cộng đoàn nhỏ các sơ dòng Trinh Vương giúp đỡ việc nhà cho Ngài. Và khi về phục vụ tại Vatican trong nhiệm vụ ngoại trưởng, Ngài xin các sơ tiếp tục giúp đỡ như thế. Ngoài ra, mỗi khi có cuộc viếng thăm của các quan chức cấp cao của Việt Nam, Đức Tổng giám mục Gallagher vẫn cùng với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin gặp gỡ và đối thoại sau khi các vị ấy được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Như vào ngày 18 tháng 1 năm nay với phái đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày 27 tháng 7 năm ngoái với cuộc viếng thăm của Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng.
từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Cứu trượt trên tà áo mẹ của tác giả Tân Khiêm, trích trong tập truyện ngắn Tràng Chuỗi Khuyết, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cơn mưa bất chợt chiều nay khiến cho khung cảnh của vùng rừng núi Tà Pao càng trở nên u ám và điều hiu hơn. Đáng lẽ chiều nay hắn phải vào rừng rà soát, chọn và đánh dấu vào những cây gỗ mà hắn cùng đồng bọn dự sẽ cưa trộm. Hắn ngồi thờ bên hiên nhà, mắt hướng về phía khu rừng. Khỉ thật, mưa với chả móc hỏng hết cả cơm cháo. Hắn gằn giọng một cách bực bội, rồi châm lửa rít một hơi thuốc thật dài. Hắn thả từng cơn gió vào khoảng không mờ mịt như cái tương lai vô định của gia đình hắn. Lúc mới chuyển về đây, hắn vốn dĩ là một thợ mộc, nhưng cái đói cái khổ đã vô tình đưa đẩy hắn trở thành một tên lâm tặc lúc nào không hay. Nghĩ tới ngôi nhà ván lụp sụp bên mé rừng cùng với ba đứa con đang tuổi ăn học, hắn phải liều. Và cũng bởi cái sự liều lĩnh ấy, hắn được gọi là ba hổ. Ánh bình minh nhẹ xuyên vào các vết nứt của ngôi nhà ván như xua tan đi cái không khí ảm đạm còn sót lại sau đêm mưa rả rích. Tiếng ba đứa con đang líu ríu chuẩn bị đến trường khiến hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy một cách mệt mỏi bên mép giường. Bên cái bàn gỗ siêu vẹo có mấy củ khoai luộc để sẵn trong dĩa cùng một ấm trà nóng. Hắn biết là của vợ hắn để đấy trước khi ra chợ bán những bó rau bèo bọt. Hắn nhìn cách ngán ngẩm và tự trách vào cái bản lĩnh đàn ông của mình. Giá như hắn giàu có một tí, hay nghề của hắn được chuộng hơn, giá như... Mặt hắn trao lại cách đau đớn khi chìm trong mớ suy nghĩ vô thực ấy. Rồi bỗng hắn cảm thấy cô đơn trong vũng lầy tuyệt vọng. Hắn không biết cầu cạnh ai, chỉ vì nghèo đói, hắn mới cùng gia đình đến vùng này kiếm sống. Hắn cũng chẳng biết khấn vái thần linh, vì hắn đâu có theo tôn giáo nào. Cái nghiệt ngã vô thường của kiếp người khiến hắn cảm thấy cuộc sống này không có lối thoát. Vậy chưa ba hổ? Tiếng của sáo chột vang lên ở nhà trên đưa hắn về với thực tại. Sọ đôi dép lào đã mòn từ đời tám quét. Hắn lò mò ra khỏi phòng. Gì đó chột? Chuẩn bị đi, tiếng đàn tiếp phi vụ còn đang gian dở chứ. Mấy đứa đang đợi. Tao tưởng trời mưa nên hủy rồi. Vẫn tiếp tục à? Ừ, thằng Đạt bụng nói vậy. Trong cái rủi lại có cái may. Nó bảo trời mưa ít người đi rừng, bọn kiểm lâm chắc cũng chả đi đâu. Với lại gần đây chúng nó tập trung qua quả đồi có bức tượng gì đó để giữ an ninh rồi. Ủa, tượng gì mày? Phật hả? Tao cũng chẳng rõ, chỉ biết là tượng bà nào đó thôi. Lẹ đi, đợi lâu chúng nó lại mắng. Gạt ngang cái thắc mắc về bức tượng, hắn vội vàng vào nhà chuẩn bị đồ nghề rồi phóng lên chiếc xe cúp tàn của sáu chột. Đến điểm hẹn, cả bọn chia công việc với nhau. Trước khi tản ra, Đạt bụng dặn dò kỹ càng. Khi gặp thấy có người lạ hay khả nghi, lảng đi hoặc chạy là thượng sách. Và nhất là nếu bị bắt thì hồn ai nấy giữ, không được làm ảnh hưởng tới anh em. Cả bọn nhất trí cái luật rừng của Đạt, một phần vì đánh trúng vào cái bản lĩnh đàn ông dám làm dám chịu. Hắn cùng sáu chột đi chung với nhau, vừa xem xét vừa đánh dấu, lại phải canh chừng. Những tế bào trên cơ thể hắn trở nên nhạy bén đến không ngờ. Đôi lúc chỉ cần tiếng nhích chân của một con sóc trên đống lá, hắn đã quay vắt vào thế chuẩn bị như một con hổ rình mồi. Phản ứng của hắn làm sáu chột đôi phen giật nảy mình. Sau một hồi xem xét, cả hai cùng ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn. Đang tựa mình vào gốc cây nghỉ ngơi, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân người. Theo phản xạ, cả hai vội cầm đồ nghề nép vào sau gốc cây. Có ba người đang đi về hướng này, nhìn vẻ không giống gì kiểm lâm vì vẻ ngoài là lạ của họ. Thế nhưng hắn vẫn nghi ngờ và đề phòng lỡ kiểm lâm giả dạng. Chưa kịp nghĩ đến động thái tiếp theo, hắn thấy Sáu Chột bước ra. "Ô, xin chào, ba người đi là cả?" Sáu Chột làm vẻ thân thiện hỏi. "Ô, chào anh, sao anh biết chúng tôi đi lạc đường?" "Có gì đâu, dạo này tôi gặp nhiều người đi lạc như thế này lắm. Có phải mấy người muốn tìm đường đến chỗ tượng bà nào đó phải không?" "Đúng, đúng rồi. Anh có biết tượng Đức Mẹ đó ở đâu không? Chúng tôi lạc trong này hơn nửa tiếng rồi." "À, thì ra là tượng Đức Mẹ hả? Tôi thấy mấy người cầm cái dây gì đấy giống bà ta nên đoán. Ai ngờ trúng phốc. Bức tượng ấy nằm ở ngọn đồi bên kia, nhưng mấy người phải ra được đường lộ đã." Dứt lời, Sáu Chột dẫn họ đi, một phần để khỏi bể mánh mình đang dò la khổ, một phần để giải vây cho ba hổ còn núp sau gốc cây. "Đức Mẹ!" Hắn lầm bầm lò mò ra khỏi gốc cây. Hơn 10 phút trôi qua, vẫn không thấy Sáu Chột quay lại. Hắn quyết định tiếp tục công việc. Cách đó một khoảng, hắn thấy một cây gỗ quý. Nội cưa được cây này thôi là sẽ có gạo ăn cả tháng. Vội lao tới cây để xem xét, hắn bị trượt xuống một triền dốc nhỏ, bị cỏ rừng che phủ. Hắn phát kinh vì không thể nhìn thấy gì trong lúc bị trượt xuống, không thể ước lượng độ cao hay khoảng cách mình sẽ trượt. Trong tích tắc đó, hắn nghĩ mình sẽ chết. Bịch! Hắn rơi xuống một mỏm đất nhỏ sát sườn đồi. Chỉ cần dịch một tí nữa, hắn sẽ bị lao xuống dốc còn kinh hoàng hơn lúc nãy. Thần hồn nát thần tính, hắn ú ớ vài tiếng rồi ngất liệm đi. Trong cơn mê, hắn thấy mình đang nằm trên một tà áo trắng tinh của một bà rất đẹp, tay cầm sợi dây gì đó đưa về phía hắn. Giây phút hắn đưa tay đón lấy cũng chính là lúc hắn trở về với thực tại bởi tiếng gọi thoảng thốt của Sáu Chột. "Ba hổ, mày ở đâu? Hổ lên tiếng coi." Hắn cố gắng mở hé đôi mắt bị cỏ cây che quất và gồng mình bật dậy, nhưng không thể. Chân trái của hắn đau buốt và dường như không thể nhấc lên. Hắn thều thào gọi như thể tiếng côn trùng kêu trong đêm. "Tao, tao ở đây." Men theo vết trượt bởi đất còn ướt, Sáu Chột thấy hắn đang nằm dài ngay mép của triền đồi tiếp theo. Sáu Chột la lên và gọi đồng bọn tới. Phải mất hơn nửa tiếng, chúng mới đưa hắn lên được. Sau khi dò hỏi sự tình, chúng chở hắn về lại nhà và bảo hắn rút khỏi phi vụ này. Điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ chẳng nhận được đồng nào cả. Hắn chỉ biết dùng sự thinh lặng để nén cơn đau cùng nỗi thất vọng pha lẫn hoảng sợ bởi sự việc đầy bất ngờ. Từ ngày kinh hoàng ấy, hắn chỉ rút ở nhà. Với cái chân đau, hắn chẳng thể làm được việc gì. Hắn nghĩ về cái cú trượt trong rừng. Nó có giống với cú trượt trở thành lâm tặc của hắn. Rồi cái bóng trắng đỡ hắn không rơi xuống triền đồi là ai? Sao lại đỡ một kẻ như hắn? Hắn cần có một ai đó giải đáp và nói cho hắn biết. Nhưng sự bất lực của hắn chỉ được quy về một từ khổ khi hắn không còn biết làm gì. Tiếng kêu của bọn trẻ chợt làm hắn tỉnh giữa những cơn mê ban ngày. "Ba ơi, coi nè." Thằng Út chìa tay cho hắn xem. Mắt hắn mở to ra như không tin vào những gì mình đang trông thấy. Sao con có sợi dây này?" "Là một chị đẹp đẹp cho tụi con sau khi chị nhờ dẫn tới bức tượng trắng trên núi đó ba." Ánh mắt hắn chợt thay đổi sau vài giây ngỡ ngàng. Hắn mân mê sợi dây mà thằng Út vừa khoe trong vẻ thất thần. "Sao ba lại khóc?" Thằng bé vừa hỏi, vừa lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt khắc khổ của ba nó. Hắn cũng chẳng biết hắn khóc từ bao giờ và vì sao hắn lại khóc. "Mấy đứa dẫn ba đến chỗ bức tượng đó mau." hắn nhọc nhằn từng bước để đến dưới chân đồi, dưới sự trợ giúp của mấy đứa con. Vừa tới nơi, thằng lớn chạy ngay đi đâu mất. Lúc sau, nó nắm tay một phụ nữ ăn mặc rất lạ, hướng về phía ba nó. Con chào chú. Chú là ba của mấy cậu bé dễ thương này sao? Chị lễ phép hỏi. Cô là ai? Mấy sợi dây này là dây gì mà cô cho mấy đứa con tôi thế? Dạ, cháu là một nữ tu. Còn mấy sợi dây này là dây chuỗi, hay còn gọi là tràng hạt, để đọc kinh Mân Côi với Đức Mẹ. Đức Mẹ sao? Dạ, chú có thấy bức tượng trắng ở trên đồi kia không? Đó chính là Đức Mẹ Tà Bao ở vùng này đó chú. Mặt hắn bỗng dưng trắng bệch ra như người sắp chết. Sức lực của đôi chân hắn dường như mất hết. Hắn quỳ xuống trong vẻ thất thần. Tà Bao trong tiếng dân tộc Cơ Ho chẳng phải là giấc mơ đẹp hay sao? Chẳng phải mình cũng đã gặp bà đẹp đó trong cơn mê hôm trước? Địch thần sau vài phút, hắn nói với chị nữ tu. Tôi muốn lên trên đó xem bà ta được không? Ba đứa trẻ và chị nữ tu dìu hắn từ chân núi cho đến chỗ bức tượng. Mặc cho đường dốc gập ghềnh khó đi, cùng với cái chân đang đau nhức, hắn không than vãn nửa lời. Ánh mắt hắn cứ nhìn đăm đăm về hướng bức tượng trên cao. Cuối cùng, hắn cũng đến được bức tượng bà đẹp màu trắng. Hắn mon men đến gần từng bước một. Đến khi chạm được vào chân bức tượng, hắn buông cặp nạng ra. Hắn dùng hết sức bình sinh để bám lấy đôi chân của mẹ. Hắn xoa xoa vào tà áo dài, rồi nhắm nghiền mắt lại. Không phải mơ, không phải là mơ. Nước mắt bỗng dưng tuôn ra trên khóe mi của hắn. Hắn thú thít như một đứa con nít. Hắn ngẩng lên nói trong giọng lệ nhòa. Sao bà lại cứu tôi? Cả ba đứa con chẳng hiểu chuyện gì, cũng không rõ tại sao ba chúng lại có hành động kỳ lạ như vậy. Chúng đâu biết ba chúng đã có một cú trượt thật đẹp trên tà áo Đức Mẹ, một cú trượt đến với đức tin. Chị nữ tu vẫn đứng đó, tay nắm chặt tràng chuỗi, đôi môi mấp máy lời kinh tạ ơn, vì hôm nay chị được chứng kiến một phép lạ thật đơn sơ dưới chân Đức Mẹ Tà Bao.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.